hay không đó.
Yeah.
Rồi khi cái mở trong kiếp trụ, ở trong kiếp trụ rồi một thời gian bắt đầu lo qua kiếp hoại, ra kiếp hoại rồi cái đến đi rồi cái không trở lại, nó tiêu hoại hết trơn cái không, thì nó nằm trong thế giới, nó xoay cái thành trụ hoại không. Thì cái đó nếu suy giảng thêm cái đó nó rõ, thì trong này mình nói rõ mất thì giờ quá, nó sẽ sơ từ ý niệm được nó là vậy. Trên cái quả đi cầu mà nó nằm trong cái trường hợp đó, thì khi mà những cái thành trụ hay không này, nó suốt ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ là đi qua rồi, cái hiện tại kiếp mình bây giờ kêu hiền kiếp, trong kiếp trụ mà ở trong cái hiền kiếp hiện tại mình sống nè, rồi nó sẽ đến kiếp ngoại và đến kiếp không. Thế còn thời gian lâu lắm, nói về lâu lắm. Rồi đến tương lai rồi nó sẽ đến kiếp không trở lại, là nói tương lai nó ba kỳ, nó nằm suốt trong đó tùy cái duyên mà khởi. Ly tứ cú tuyệt bất phi. Ly tứ cú là tất nhiên là sao? Là ta nói nó không có nằm trong cái duyên này, bởi ta nói là duyên khởi không tự tánh, không thể cái không của này á. Thấy không? Cái không bất nhã đó là duyên hợp không tự thể. Thấy không? Là duyên hợp không thật. Thì cái không của bất nhã này nó nằm trong ly tứ cú. Mà nằm trong tuyệt bất phi luôn. Tứ cú là gì? Có, không, chẳng phải có, chẳng phải không. Nó không có nằm trong cái có mà không có nằm trong cái không. Có là gì? Là có. Chẳng phải có là gì? Không. Thấy không? Thế là có là một, có là không. Là chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng phải không là gì? Là có, chẳng phải có là không. Rồi nó không có nằm trong cái đó, tôi kêu ly tứ cú. Thấy không? Rồi tiếp bách phi là trong kinh Lăng Già Tam Ấn, đó là khi mà Đại Huệ Bồ Tát hỏi Đức Phật 108 câu hỏi. Thế mà nói tạm nó là bách phi là 100, nhưng mà sự thật trong kinh nó tạm trong cho gọn, trong kinh Lăng Già Tam Ấn đó, trong kinh Lăng Già thì Đại Huệ Bồ Tát hỏi Đức Phật 108 câu. Mà khi trong ông hỏi câu này, Đức Phật nói phi, phi là chẳng phải, chẳng thật. Rồi hỏi câu kế, Đức Phật nói phi, nó lại gọi phi mà 108 cái phi. Cho nên tuyệt bất phi. Tuyệt bất phi là nó không kẹt trong 100 cái phi. Nó là vậy đó. Tuyệt bất phi chẳng thể nghĩ bàn. Thì nếu mà đem cái niệm này, niệm Phật Di Đà ở Tây Phương cầu sanh tịnh độ cực lạc, chính là lúc đương niệm thì y chánh trong y chánh của Tây Phương. Đó. Thì bây giờ mình thấy cái niệm này nó thật là quý báu, cái niệm này là nó đưa mình đi vào cảnh mười pháp giới. Cái niệm này rất là quan trọng, cái niệm này làm chủ cái cuộc đời, làm chủ cái pháp giới. Khi hiểu gì rồi thì mình khéo diệu dụng cái niệm này, ý nói vậy đó. Thì bây giờ mình đem cái niệm tốt đẹp quý báu này, đem cái niệm từ chân tâm mình khởi, mà niệm Phật A Di Đà ở Tây Phương cầu sanh tịnh độ cực lạc thì quý báu tốt chừng nào, đó không? Bây giờ mình hiểu gì rồi thì mình đem cái niệm tốt đẹp quý báu, cái niệm làm chủ này, mình đừng có đưa vào những cảnh giới thấp thỏi để hèn, mà mình phải đưa lên cảnh giới tốt đẹp của Phật, là mình niệm Phật A Di Đà ở Tây Phương. Rồi ngài nói câu này là phải cầu sanh tịnh độ cực lạc là nguyện đấy, đó không? Nói vấn đề mà cầu sanh tịnh độ cực lạc, tất nhiên là nói mình phải nguyện về của Phật đó. Chính đương lúc niệm thì y chánh trong y chánh của Tây Phương kia như hai tấm gương đối diện soi ngang nhau, đây là cái tướng ngang khắp mười phương. Đấy, bây giờ mình muốn hiểu rõ cái vấn đề mà một niệm này mà ngang khắp mười phương thì mới làm sao. Thì chính đương lúc niệm đây, Phật tử đương niệm Nam Mô Di Đà Phật mà nguyện gì có Phật. Mình nói tại bà, mà bây giờ mình nguyện gì có Phật. Đó đương niệm đây, thì y báo chánh báo trong y chánh của Tây Phương, thì y báo chánh báo ở của ta bà này và y báo chánh báo của Tây Phương như hai tấm gương đối nhau, phải không? Bây giờ mình ở ta bà này mà mình nguyện về Tây Phương cực lạc, phải không? Thì cái tâm mình ở cõi này, nhưng mà tâm mình hướng về cực lạc. Thì khi mà mình ở tại bà y báo chánh báo qua đây, mà khi mình hướng Tây Phương cực lạc, tại sao mình hướng Tây Phương cực lạc? Gì? Mình từng biết lời Đức Phật dạy, ở Tây Phương cực lạc rất báo quý, nội cái cõi Tây Phương lạc mà ở xung quanh đó thì có 7 hàng lăng căn báo. 7 hàng lăng căn báo là trong cái hàng lăng căn đó có 7 báo hợp thành. 7 hàng lưới báo, 7 hàng cây báo, rồi đất bằng vàng rồng, cây bằng cây cối bông hoa trái, đều là bằng 7 báo thức bảo, rất là tốt đẹp, rất là quý báo. Thấy không? Đó là cho nên Ngài nói là y báo, y chánh, trong y chánh của Tây Phương, tức như y chánh của ta bà mình, trong y chánh Tây Phương, như hai tấm gương đối diện nhau, tất nhiên là ngang khắp mười phương. Cả hội là mình đây, mình tâm thanh định, mình đây, mình chiếu rọi tâm mình thân ở đây, nhưng mà tâm niệm mình Tây Phương Cực Lạc là như hai tấm gương, y báo chánh báo đương chiếu diệu nhau, à không, đương phản ánh nhau. Thì nó lợi ích gì? Tây Phương trong tâm mình rồi, bây giờ mình bỏ sắc này rồi thì tất nhiên làm sao? Mình phải nhập về cảnh Tây Phương chứ sao? Đó không? Đó, ta nói nè. Y báo, chánh báo, đối tất nhiên là như hai tấm gương đối diện soi ngang nhau. Đây là cái tướng ngang khắp mười phương. Nếu đứng về mặt dọc suốt ba thời gian thì lúc niệm Phật, tức là lúc thấy Phật, cũng là lúc thành Phật. Cái này sau, câu này sau vậy ha. Bây giờ nói suốt ba thời gian á, thì lúc niệm Phật, tức là lúc thấy Phật, cũng là lúc thành Phật. Làm sao? Lúc niệm Phật, tức là lúc thấy Phật là sao? Khi cái tâm mình thanh tịnh rồi, phải không? Thì khi mà mình thấy được tâm thanh tịnh, mình mà thấy niệm tâm mình thanh tịnh á, khi mà lặng lẽ thanh tịnh, mình ngộ tâm mình được á, là tất nhiên là lúc niệm Phật, tức lúc thấy Phật rồi đó. Đương lúc mình niệm Phật đây là lúc thấy Phật. Và tất nhiên là thời này thời gì? Rồi cũng là lúc thành Phật. Tất nhiên là ba thời. Mình niệm đây mà cũng là lúc thấy Phật, cũng là lúc thành Phật. Thấy không? Mình tưởng sao tin nổ thành Phật. Thì ta hiểu câu này, tin thằng Đại Thừa mà mới hiểu được cái câu này. Từ xưa còn mà phu tôi niệm chết rồi tôi thành Phật chỗ nào mà thấy thành Phật. Thì sư trở lại sám mơ nói là tên thần Đại Thừa đó nha, và niệm trước mê là chúng sinh, là chúng sinh niệm sau giác là Phật. Khi mình tâm mình thanh tịnh, niệm Phật giác ngộ là mình Phật đấy. Nhưng mà khi mình trở mê lại, mình nghĩ vọng tưởng là mình chúng sinh lại, phải không? Thì trên tinh thần thiền nó cũng vậy. Trên thần thiền là ta nói là một ngày á, ta tu tập nó không sợ, một ngày một ngàn lần vọng niệm là một ngàn lần mình giác ngộ, rồi mình trở giác ngộ lại là một ngàn mình làm một ngàn lần làm Phật, phải không? Thì bây giờ nó có không Phật thiệt, nhưng mà Phật con, Phật cháu, Phật chích, Phật nhỏ, vì mới là Phật đâu, thiếu là trở chúng sinh nữa. Thì mình có quyền như vậy. Bởi trên thằng Đại Thừa tu thú vị lắm. Mình ở nếu trường hợp mà bên Tiểu Thừa Đức Phật nói trường hợp gì, người chúng sinh tu tập đa số hàng tinh tấn tu mãi mà phải qua ba A Tăng kỳ kiếp mới làm Phật. Mà một A Tăng kỳ là 1 số 1, 2 7 số 0, quá lớn, quá nhiều rồi, mình không thể tưởng tượng được là cái số kiếp nữa. Bây giờ mình tu tinh Đại Thừa là mình thấy thú vị nha, mà ta ham tu, nó trời biết thành Phật làm sao, đại niết bàn sao, vô nghe nói sao mong luôn mà nó xa vời quá đi, ha. Bây giờ ta Tiểu Thừa thú vị lắm, niệm trước mê chúng sinh niệm sau giác là Phật à, mà thiệt, nếu mình ngộ thì mình ngộ tâm mình hết vọng là quên chết, bởi tâm mình thiệt thanh tịnh, mình lặng lẽ thanh tịnh được khởi vọng nữa là bắt đầu pháp thân mình thấy nghe là pháp thân mình hiển lộ. Mà sự thật quá vậy, cái tâm mình nó ngộ vậy đó, thì bắt đầu pháp thân mình hiển lộ rồi thì ngay lúc đó mình giữ tâm thanh tịnh hoài như là Phật, chứ mình chưa được, phải không? Mới giữ như đó bắt đầu khởi niệm nữa rồi, thành ra mình còn phải tu tập nhiều ngày là vậy đó. À, thì bởi vì nói là đúng cách rồi đó, mình thấy tinh thần mà kêu là đốn giáo, thấy không? Đốn giáo mà thành ra nó phải đi thẳng tắc. Thì đang lúc niệm Phật cũng là lúc thành Phật, thấy không? Cũng là lúc thấy Phật. Thấy Phật là kêu kiến tánh đó. Thì dễ thôi. Nhưng bây giờ thấy Phật sao? Bây giờ Phật tử đương thấy đây mà đừng khởi tâm vọng niệm, lặng lẽ như đó là thấy Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, mà lặng lẽ như đừng khởi vọng niệm, đừng khởi tưởng gì khác là thấy Phật. Mà không kêu hết vọng quần chân, thì cái vọng không còn vọng niệm, nó quần chân tâm lặng lẽ thanh tịnh, đó là Phật, là thành Phật đấy. Nhưng mà khởi vọng niệm là chúng sinh lại nha, nó có quyền vậy, phải không? Tôi đã nghe mà sư giảng đúng cách đạo Phật rồi đó, mà tinh thần tối thường thường là dễ lắm, thấy nó dễ vậy đó. Nhưng mà cũng hơi gai, không phải dễ quá, bởi tại mình vọng niệm quá nhiều sao không dễ. Bây giờ ai mà lặng lẽ thanh tịnh được tiếng hồ không được, chữa chắc 10 phút được á. Bây giờ tự ngồi tôi tăng lên niệm Phật lặng lẽ thanh tịnh, Nam mô Phật hoài mà 10 phút đừng khởi tí vọng niệm hết trơn, còn khó à. Nhưng mà chứ nói khó lắm không phải, cứ việc chuyên tâm thì chú phải được ha. Nhưng mà bây giờ không được thì về có Phật sẽ được bảo đảm, phải không? Lúc cầu sanh túc là lúc vãng sanh, tức là lúc độ sanh. Ồ, ba cái kiến này cao quá. Bây giờ hiện bây giờ Phật tử lúc cầu sanh á, tức là lúc giảng sanh rồi. Tại sao vậy? Bây giờ tại sao cái câu này nó mơ là khó giảng cho Phật tử nghe lắm à? Bây giờ đương lúc mà mình cầu sanh là sao? Là đương lúc Phật tử nguyện giờ có Phật đó, là lúc cầu sanh. Thấy không? Mà tại sao lúc cầu sanh là tôi là lúc giảng sanh? Cái chỗ này ngay. Bây giờ sư nói nãy là bây giờ hiện bây giờ cái cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình. Khi mà tâm mình nguyện rồi mình hướng trọn vẹn về có Phật thì lúc giờ hoa sen nở. Đó không? Thì hoa sen ngay đó mình nở rồi. Thì cái tâm mình hướng đó rồi là tâm mình ở trong cái cảnh Tây Phương Cực Lạc nơi tâm mình. Phải hiểu cái lý đạo tịnh độ, phải hiểu cái lý đạo rõ vậy thì bắt đầu mới có niềm tin. Chỗ câu lời tổ nói chứ thôi chết với câu này. Không chịu nổi câu này. Bây giờ tôi đây mà nói giảng sanh cho được, nhưng mà cái lý đạo nó phải vậy đấy. Phải không? Bây giờ tự đương hiện trọn vẹn hướng về Tây Phương Cực Lạc, nguyện hướng về thì cái tâm mình mạnh đâu nở đó chứ. Cái tâm mình hướng đó mạnh ở đó thì nơi tâm mình cái cảnh y báo chánh pháp Cực Lạc nó đương nở trong tâm mình. Nó phải vậy thôi. Rồi tại sao mà tâm thanh tịnh mà đương lúc giảng sanh là mình giảng sanh là mình Tây Phương Lạc nở rồi đó. Qua nở rồi đó thì bây giờ làm sao mà lúc độ sanh? Cái quan trọng là cái lúc độ sanh. Độ sanh là thế này. Khi Phật tử thường thường ta nói đa số tinh thần đại thừa nó độ sanh là mình tu Bồ Tát đạo mình chưa xong mình nói mình độ ai? Mình độ mình trước chúng sinh tham sân si quấy ác đố kỵ. Chúng sinh trong vọng niệm của mình nó nằm trong bốn loài: tha sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh. Một niệm đó đó. Ha, đủ chúng sinh trong đó cho. Thì bây giờ một niệm thanh tịnh mình hướng về có Phật rồi thì bắt đầu mình độ sanh cái gì? Mình độ không phải độ chúng sinh ở ngoài mà độ chúng sinh nơi tâm mình. Đâu rõ ràng đó đó. Mà Phật tử nghĩ phải không? Lúc mình tâm mình thanh tịnh rồi đâu có chúng sinh khởi vọng tưởng quấy ác tham sân si đâu còn nữa. Rồi ngay lúc đó là độ sanh rồi. Mình có thể hiểu ra câu này không? Được chứ ha? Chứ giảng sao giờ ra đây? Phật tử nếu mà giảng thường thường không có lý đạo mà phải xử lý viên dung chứ, mà nếu mà giảng cái sự không là không thế nào mà chấp nhận chịu nổi câu này chứ. Đó mà không là nghe được nó trời tôi sư. Bây giờ độ sanh đâu, mình nằm đây mà độ sanh đâu mà ai về sự thật là độ sanh đấy. Phải không? Mình đương đặc tử niệm Phật thanh tịnh rồi đó thì tất nhiên là chúng sinh tham sân si quấy ác đố kỵ phiền não đâu còn nữa. Phải không? Và đang lúc đó là mình độ sanh mình rồi. À, độ chúng sinh ra tâm mình. Ba thời đồng thời không có trước sau. Nói câu này hay thiệt hay. Nhưng mà nó thưa bây giờ ba thời quá khứ là vì lai. Phải không? Đương lúc nguyện sanh là đương lúc giảng sanh, đương lúc độ sanh. Mình tưởng ba thời kỳ quá khứ tại vì lai phải không? Nhưng mà sự thật ra nghe một niệm này có quá khứ tại vì nào? Giảng cái câu cái lý đạo mới rõ đó. Đương lúc mình nguyện thì nó nguyện tâm mình nó nở qua rồi thì bắt đầu là cái tâm mình thanh tịnh rồi là mình hướng gì đó thì cái hoa sen báo nó tạm đó. Cái y báo chánh báo nó nở trong tâm mình rồi. Hiện lộ rồi. Thì đồng thời ngay lúc đó là hết phiền não chúng sinh tham si cũng hết luôn. Phải không? Hiểu cái lý như vậy rồi tự rất là thú vị và rõ ràng. Đó. Thì mình hiểu gì rồi là trời coi vậy hiểu lý đó rồi tự tu vững chãi lắm, tu rất là vững chãi đầy đủ niềm tin vì mình thực hiện ngay nơi đây mình thấy kết quả rõ ràng, thấy không? Thì nhất định đồ tử phải tu đúng cách là phải về cầu Phật. Ba thời đồng thời không có trước sau, như ánh sáng hạt châu của lưới trời Đế Thích cùng một lúc ảnh hiện toàn thể, như việc trong giấc mộng chẳng có trước sau. Bây giờ Phật tử thấy cái lưới trời Đế Thích là nằm trong cái loại trời dạ ma. Trời dạ ma chứ thí dụ mà, mình nói thí dụ mà ở trong cái cung đình của trời dạ ma thôi là một cái cung đình bằng cái tỉnh Tiền Giang mình. Thì trong đó có 10.000 hột châu. Ở trong cái hột châu của trời làm dạ ma, hột châu là ví dụ như cả cái bằng cái tấc nhà hột châu nào cũng mình ở đây mà thôi một hột xoàn là một ly hai ly ba ly giá trị, nhưng mà trển hột châu phải không à, hột châu tự chiếu sáng. Thì đồng thời một hột châu này, một 10 triệu hột châu này nó có hiện, cái hột châu này nó hiện cái bóng trong cái 10 triệu hột châu khác, mà một hột châu khác nó cũng mình hiện ra 10 châu khác, mà 10 triệu hột châu khác nó hiện ra một hột châu này, nó tự hiểu không? Đồng thời nó hiện hết vì nó chiếu nhau mà, hiểu chưa? Nó chiếu nhau cái này qua kia chiếu lại, thành ra bây giờ nó phải hiện hữu hết ở trong cái 10 triệu hạt châu đó. Đó. Thì đồng thời nó hiện chứ không phải nó hiện trước hiện sau, tự nhiên là có hậu châu lên tự nhiên đồng thời nó hiện ấy ra, nó ngộ vậy đó. Đồng thời hiện hết thì người ta nói là những hạt châu của lưới trời để thích cùng một lúc ảnh hiện toàn thể đó, chiếu nhau nó hiện lượt hết trơn. Như trong giấc mộng chẳng có trước sau. Trong giấc mộng mình lúc mình ngủ rồi thì cảnh này kia hiện không có trước sau đâu, nó hiện cảnh giới nữa kia rồi bắt đầu nó hiện lên rồi thấy cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nọ là trong một lúc mà không có trước sau. Cái ý trong giấc mộng mình nó vậy đó. Nha. Lý này ngộ nó rất khó, nhưng mà tin nó rất dễ, chỉ còn lập tức đảm đương, rốt cuộc ắt toàn thân thọ dụng. Cái lý này ngộ nó rất khó. Mà sư giảng tự nắm được ý này chưa? Cái lý này hơi khó, nhưng mà nếu giảng như rồi tự mới nắm được rồi là được, thiệt là tốt đẹp ha. Mà nếu trường hợp mà nắm được đó rồi thì tính rồi. Nếu mà tự nắm được cái lý này rồi là tính rồi ha. Nếu nắm được rồi là tin rất dễ. Bây giờ chỉ cần lập tức đảm đương, rốt cuộc ác toàn thân tội dụng. Tất nhiên là khi tin rồi thì bắt đầu đảm đương là sao? Đảm đương là ra gì? Tính nguyện hạnh đi, có niệm Phật rồi nguyện về đi, phải không? Nếu tin rồi thì lập tức đảm đương là lo niệm đi. Thì lo mình niệm, lột niệm thanh tịnh rồi thì gì? Đương lúc cầu sanh là đương lúc giảng sanh, là đương lúc độ sanh. Thì bây giờ mình cầu sanh là giảng sanh rồi đó. Nhưng mà tự đi chỗ này, mình đương lúc thành lòng tha thiết thanh tịnh cầu sanh là lúc đó giảng sanh. Nhưng một niệm khởi bắt đầu là gì? Là hết giảng sanh rồi. Mình sanh vào cõi khác là tương cõi khác rồi. Thành ra bây giờ muốn chắc ăn là phải niệm 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 liên lỉ, đừng cho đứt đoạn. Đứt đoạn chúng ta nè. Nhưng mà mình tu, tôi chỉ cách cho mình tu thì bắt đầu mình nấu hoài không cho đứt đoạn nữa. Phải không? Đừng cho đứt đoạn nữa. Thì bắt đầu là kết quả ngay, nhất định là kết quả. Tại cô nó tu đúng cách thì dạng người tu, dạng người đổ là vậy đó. Nha. Rốt cuộc toàn thân thọ dụng tất nhiên là lợi ích, đầy đủ sự lợi ích. Có thể nói là việc tham học đã xong, việc làm đã rồi. Nếu như chưa được như thế thì nên tùy theo khả năng quan sát, tùy thời thọ dụng đó. Khi mà tham học là sư giảng tử nó rõ ràng rồi, mà nắm việc rồi mà hành đã xong, tham học đã xong hiểu rõ rồi hành, yeah. Thì việc làm đã rồi, tất nhiên mình làm xong liên lũy rồi là không cho niệm Phật cách thở. Là Phật tử khi có niềm tin rồi, Phật tử tu tập tới nhất tâm bất loạn thì nó nói là việc làm đã rồi, tốt đẹp rồi đó. Nếu chưa được như thế thì nên tùy theo khả năng quan sát, tùy thời thọ dụng. Nếu mà mình chưa được liên lỉ, chưa được nối liền, như Thiện Kiến nói nãy là bây giờ mình niệm ngỡ cái khác là đứt đoạn rồi, thì bây giờ ta mới tới bước tu không bắt buộc mình phải liên lỉ liền. Bây giờ mình đương tu mình còn đứt đoạn chứ, nhưng những cái đứt đoạn lần lần mình sẽ nối lại. Ta chỉ cách nào mình phải nối lại cho đừng đứt đoạn, phải ráng vậy đi. Yeah. Nhưng mà sư nói nếu trường hợp mà thưa sư bắt buộc phải nối liền không đứt đoạn thì bây giờ mình không đủ sức hành. Ngay kiếp này nếu bắt buộc mình phải nhất tâm bất loạn mới được thì như vậy đó, đôi khi mình e rằng mình không đủ sức thực hành rồi mình nản đi, thất vọng đi, hay không có. Đặc biệt với pháp môn tịnh độ này có cái sự đới nghiệp giảng sanh. Tất nhiên là mình còn ngắt khúc, cần còn ngắt đoạn, thấy không? Nhưng mà sư bảo đảm rằng có con đường tốt đẹp quý báu là được đới nghiệp giảng sanh, là trước giờ làm chung 10 niệm sẽ được Đức Phật chư thiên chúng đến trước. Nhưng mà sư nói đi phải nói lại, bây giờ giàu muốn giàu không gì, mình cũng phải tận nhân lực mới tri thiên mạng. Tất nhiên là mình ráng tận lực, ráng tu, ráng cố gắng đi. Rồi tới giờ chúng không có đủ sức để liên lũy liền, nhưng mà mình nhờ cái sức cố gắng mình đó là sẽ được cảm ứng Đức Phật hay nào được. Chứ đừng nói thôi, kinh nói 10 niệm dễ mà gì khó chứ 10 niệm dễ, nhưng mà 10 niệm chứ nói hơi cái khó chỗ này nè. Khi mình tạo chủng tử ở ngoài nhiều quá, rồi bây giờ cái đó nó mạnh quá, rồi tới giờ chung thì cứ việc ai cái niệm nào mạnh nó khởi lên trước, mà cái thân mình yếu, cái thần mình yếu, mà chủng tử nào mạnh nó đưa mình trước, mình không chủ động được rồi làm sao mà niệm 10 niệm. Bây giờ thân mạnh, thần mạnh thì mình ráng mình dằn hết để niệm 10 niệm là được. Nhưng mà tới giờ lập chung khó, rõ không? Thì Mình biết khó đó, ít nhất mình phải niệm như thế nào để cho khá khá một chút. Để tới giờ chung cái niệm Phật nó mạnh hơn cái kia. Để mình tranh thủ được 10 niệm. 10 niệm là nhất tâm bất loạn sau cùng. Nhất tâm bất loạn là 10 niệm sau cùng. Phải để ý chỗ này nè. Nha. Thì cho nên là nói nè, tùy khả năng quan sát, tùy thời thọ dụng, chứ không bắt buộc mình phải quá. Rồi nếu mà trường hợp bắt buộc mình phải nhất tâm bất loạn rồi không được rồi mình thất vọng. Thấy không? Thì người nói không, pháp môn tịnh độ này giúp phục ba căn. Nếu không đủ sức như vậy mà mình ráng hết mình rồi mà chưa được thì còn đới nghiệp giảng sanh. Mà khi đới nghiệp giảng sanh là do sự thành lòng của mình. Cho nên á, mấy vị khổ đức hồi xưa có dạy cái pháp thập niệm là cho một số người đi làm quan, cho một số người đi việc đồng án, buôn bán mà bận rộn quá, không có thời giờ ngồi niệm Phật nữa, phải làm sao? Thì mấy ngài dạy cái pháp thập niệm theo trong lời 48 lần nguyện Đức Phật Ngay Đà đó, thì nhất định không bật niệm là quan trọng chỗ này là buổi sáng mấy giờ mình quỳ lễ Phật Ngay Đà ba lễ rồi quỳ trước bàn Phật niệm một hơi thở, thập niệm này là niệm thở, mình hít vô thở ra là làm sao là kể một niệm. Khi mình hít dài Nam Mô Phật, Nam Mô Phật được 3 tiếng mà thở ra Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô hoặc là 3 tiếng nữa thì trong một hơi thở có thể là 6 tiếng. Hay là mười nào hơi thở ngắn thì 4 tiếng cũng được. Hơi thở ngắn đó là 2 tiếng cũng được, nhưng mà nói là 10 hơi thở. Ha. Rồi xong lại Phật đi làm việc. Thế thôi. Rồi chiều về ăn cơm nước xong, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo giới vô, lễ Phật 10 hơi thở nữa. Đều đều không sai sót, không quên. Cái chỗ quan trọng vô đó à. Chứ mà bữa nay làm ơi bỏ là nhất định không được à. Nó tu với ợt rồi có 10 niệm mà nay làm ơi bỏ là không được. Sáng niệm, chiều niệm, sáng niệm 10 niệm, chiều niệm 10 hơi thở. Vậy thôi đều đều kết quả. Nhiều người tu kết quả. Và đặc biệt nó có cái thói quen, cái tâm mà vậy cho nó nhiếp. Năm ngày này qua ngày kia, năm kia qua năm nọ. À, nó có cái thói quen đặc biệt lắm. Là tới giờ chung phải có thói quen nó đưa mình đi. Đúng không? À, đó. Mà nói vậy chứ bây giờ Phật tử có thành lòng muốn nguyện của Phật Ngay Đà rồi đó. Thì giàu bận rộn gì, khi lúc làm bận rộn việc quan, lúc bận rộn việc đồng án, thì mình khai thác từ giờ người ta niệm. Người mà có chí đó, sáng thì 10 niệm hơi thở, chiều 10 niệm hơi thở là người đó có chí, đều đều là người đó có chí. Người ta sợ chỗ bền lâu, sợ chỗ có chí khí người đó. Thì tất nhiên là trong lúc làm việc ta khai thác thời giờ ta niệm Phật hàng ngày, phải không? Mặc dù ta không có thời gian để ngồi tu được, nhưng mà ta thời gian cấy. Có thời gian ta đi gánh mạ. Một thời gian đi rải lúa. Một thời gian đi cắt lúa. Một thời gian đập lúa thì mình niệm Phật được. Thời gian khéo niệm Phật được. Thì người đó cũng kết quả nhiều lắm. Đó. Thành ra tổ thầy diệu dụng độ ba căn. Nếu người nào mà rảnh thì giờ thì niệm nhiều. Theo cái niệm nhiều. Còn thì giờ bận rộn quá thì niệm theo tinh thần mà bận rộn tu trì của mình. Thấy không? Làm sao mà tôi nói á, dầu thợ mai thợ ấy thợ gì cũng hay, ví dụ như ta thanh ý mà khéo chút nó cũng dễ lắm. Cứ như thợ hồ tô cái niệm Phật, tô cái niệm Phật, trét niệm Phật không cũng dễ. Thợ mai gì cứ đạp niệm Phật cũng dễ lắm. Mà thợ làm ruộng được cấy niệm Phật, cấy niệm Phật cũng dễ nữa. Phật tử nghe phải không? Cái pháp tu Phật thiệt là lựa khéo, nhưng mà mình có chí hay không á. Mình không có chí, mình không kèm thúc cái lo là ví dụ như bây giờ nó thôi cái buồn quá, bây giờ đủ cô kia hỏi tôi quên nếu mặc là niệm mà lo hò hát vậy cũng quên rồi, thấy không? Rồi còn nhiều chuyện nó khó lắm, trên đời nó có không khéo cũng khó, là cái thói quen vô lượng kiếp tới giờ của mình, vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, cái chuyện gì nó rong ngoài đời, nó nhiếp tâm ngoài đời thì nó dễ lắm, còn nhiếp tâm nó còn hơi khó. Nhưng mà chưa nói hơi khó là tại vì mình chưa quen, chớ mình quen rồi bắt đầu niệm Phật rất dễ thôi. Cái gì quen đâu là dễ đó à, phải không? Quen rồi là dễ lắm. Đó. Bây giờ mình chịu trước bước đầu khó, sau rồi nó dễ lần. Thấy không? Nó dễ lần à. Thường thường có nói là hết con bị cực thì tối hồi thế lai. Hết con bị cực là mình chịu khó ráng nhiếp tâm mình niệm Phật, khai thác niệm Phật. Rồi lần sau nó dễ ở, sau rồi không niệm, không làm cho để tự nhiên cũng niệm nữa là tối hồi thế lai đó. Phải không? Nó phải vậy thôi, đi trên con đường đó đó. Bây giờ tới cái đoạn số 8. Cái đoạn này cũng cho thấy cũng hay lắm nha. Tâm này hay tạo nghiệp, mà tâm cũng hay chuyển nghiệp. Nghiệp do tâm tạo, nghiệp theo tâm chuyển. Tâm chẳng chuyển nghiệp được, tức là bị nghiệp buộc. Nghiệp chẳng tùy tâm chuyển, tức là nghiệp hay trói buộc tâm. Bây giờ cho nó tự nghe là cái vấn đề mà cái nghiệp á, nói nghiệp trước. Thì thường thường ta nói chung chung á, là ta nói cái nghiệp, bị nghiệp là xấu, phải không? Nhưng không phải. Vì cái nghiệp này á, là những cái nghiệp là cái hành động mà có cái thói quen. Cái hành động mình mà cái tạo tác nó có cái thói quen, nó tạo tác thành nghiệp. Thấy không? Nghiệp là cái tiếng phạn dùng cạt ma. Mà cái nghiệp này nếu mình làm nghiệp ác quấy, thân khẩu ý mình ác, nó thành cái nghiệp ác, nghiệp quấy, nghiệp xấu. Nhưng mà thân khẩu ý mình tốt, mình làm việc tốt, mình nói tốt, tư tưởng mình tốt, thì nó phải cái nghiệp lành, nghiệp tốt chứ. Phải không? Chứ không đừng nói cái nghiệp mà nói xấu không, nó bị nghiệp là nghiệp khảo, nói xấu không sao, nhưng mà cái nghiệp thiện mình nó tốt đẹp. Phải không? Nó cũng tốt vậy. Cho nên mình nói thí dụ như bây giờ đó, là ta nói mình tịnh nghiệp, thì mình tu hành thanh tịnh, tính hành nguyện, mình nguyện Phật, vậy có Phật là tịnh nghiệp là rất tốt. Phải không? Cho nên hiểu được cái nghiệp chung chung vậy thì bây giờ mình mới là đựng theo cái này. Cho nên tâm hay tạo nghiệp, mà cái nghiệp do tâm ra, thân khẩu ý cũng do tự tâm ra, cái tâm là làm chủ, làm gốc. Phải không? Khi mà cái tâm mình á, nó tất cả nó hay tạo nghiệp, là tất cả nghiệp thiện, nghiệp lành, nghiệp tốt, của xấu, nghiệp gì cũng do từ tâm ra. Ý nó vậy đó. Thì nhưng mà tâm cũng hay chuyển nghiệp. Cái tâm mình tạo nghiệp được, nhưng mà nó hay chuyển nghiệp. Thí dụ như cái nghiệp tạo ra rồi, nó có thể chuyển được. Tự lý chỗ này ha. Khi tạo nghiệp ra rồi, nó chuyển nghiệp, nhưng mà nó cũng có thể chuyển nghiệp được. Phải không? Vì nó nói mình tu tập, mà nếu Đức Phật nói rằng, nếu mà mình không chuyển nghiệp được, thì Đức Phật không ra đời. Tôi đã định nghiệp, định mạng, cái gì ông trời định hết. Thì thôi, đã định rồi, không có thay đổi, không chuyển được, Phật ra đời chứ. Sở dĩ Đức Phật nó chuyển được thì Đức Phật mới ra đời để chỉ cho mình. Khi mình lỡ tạo nghiệp xấu ác rồi thì mình chuyển là nghiệp thanh tịnh, chuyển nghiệp lành, chuyển nghiệp tốt. Đó không? Được. Vì Đức Phật thấy được như vậy cho nên Đức Phật mới ra đời để chỉ cho mình cách để chuyển nghiệp. Đó là vậy. Cho nên tâm cũng hay chuyển nghiệp. Nghiệp thì do tâm tạo, mà nghiệp theo tâm chuyển. Và tiếp biết sao là nghiệp cho tâm tạo. Thì khi mà thân khẩu ý mình xấu thì nó tạo cái nghiệp xấu. Thân khẩu ý mình tốt nó tạo ra nghiệp tốt. Phải không? Thì khi mình nắm được gốc đó rồi thì mình biết lỡ mà cái tâm mình tham sân si quấy ác đố kỵ là xấu rồi. Thì bây giờ mình có thể chuyển nghiệp được, là do cũng do tâm mình chuyển. Bây giờ mình chuyển lại tâm mình thiện lành, tốt đẹp quý báu. Hồi xưa mình lỡ không biết mà mình để tạo cái nghiệp hơi xấu, cho nên mình mới sanh vào quả ta bà này, thân người này. Bây giờ khi mình biết rằng tâm có thể chuyển nghiệp được, thì bây giờ mình tính hạnh nguyện cũng tự tâm ra. Tính hạnh nguyện đầy đủ, nguyện vào có Phật, thì mình sẽ chuyển vào có Phật. Ha, cho nên đó, tôi nói rằng, tâm nghiệp do tâm tạo, nhưng mà nghiệp cũng theo tâm chuyển được. Nếu mà tâm chẳng chuyển nghiệp được, tức là bị nghiệp buộc. Bây giờ tâm mà gốc rồi nhưng mà nó chẳng chuyển nghiệp được, là người ta tại sao bây giờ tâm chuyển không nghiệp được mà bị nghiệp buộc. Bây giờ siêu thí dụ, cái người nào mà ghiền rượu quá đó là nghiệp buộc không? Buộc rồi, nó buộc vô đấy rồi, nha. Nhưng mà tâm chẳng chuyển được, là bây giờ tôi bỏ rượu mà nó kéo hoài à, thì bây giờ rượu nó buộc. Hiểu ý đó không? Vào cõi ta bà này, ví dụ mình lỡ vào cõi ta bà này rồi, thì do tâm mình tạo cái nghiệp này, nhưng mà mình muốn chuyển về Tây Phương Cực Lạc thì được chứ. Nhưng mà bây giờ mình tạo nghiệp mình không chuyển được cõi ta bà này, bây giờ mình không nhất quyết về có Phật, không thành lòng có Phật, thì mình ở cõi ta bà này, mình nhiễm nhơ cõi ta bà này, nhiễm nhơ ta sắc tinh hương vị xúc pháp, mình nhiễm nhơ nhà cửa, con cháu, tiền của, danh lợi, thì tất nhiên là mình không có chuyển được. Thì tất nhiên là sao? Bị nghiệp buộc, là cõi ta bà này sẽ buộc mình ở đây nữa. Rõ không? Nè, Tâm Tổ nói nè, tâm chẳng chuyển nghiệp được, tức là bị nghiệp buộc. Cái nghiệp này nó buộc mình ở đây nữa. Mà nghiệp chẳng tùy tâm chuyển, tức là nghiệp hay trói buộc tâm. Nghiệp chẳng tùy tâm chuyển, tức là nghiệp hay trói buộc tâm, là chẳng tùy tâm chuyển, tất nhiên là nghiệp nó mạnh hơn. Còn tất nhiên là mình người ghiền rượu quá mà không chuyển được, mình biết là nó có hại nhưng mà rồi chuyển không được, thì tất nhiên là gì, nó là nghiệp hay trói buộc tâm. Thấy không? Nè, nghiệp chẳng tùy tâm chuyển. Nếu mà tâm chuyển anh không được thì anh trói buộc tâm, tất nhiên làm cho tâm mình phải buồn phiền đau khổ. Rồi bây giờ ở nhà không yên mà lại mình đưa ở nhà mình xa xưa mới tỉnh chứ bạn mắt nó kéo đi nữa. Nó nhậu nữa. Ví dụ đây không thôi, nào cái nghiệp mà mình biết cờ bạc là bác không bằng, nó nghèo khổ luôn, nghèo khổ thấy màu đi. Mà tới chừng nào mà mới sạch tiền là mới mượn đâu ba, mới tính về mà sắm đồ chút đỉnh, bắt đầu là nó mắt cái đi nướng sòng bạc cũng sạch luôn. Thì tất nhiên nó trói buộc tâm làm tâm mình khổ. Mình không kiểm được là nếu mình còn nằm trong ghiền cờ bạc là mình khổ cờ bạc. Mình ghiền rượu chè là mình khổ rượu chè. Mà mình ghiền những cái ác phiện là khổ ác phiện. Phải không? Tôi thấy bây giờ Phật tử thấy là cái thế giới này đường điên đảo, tinh thần không minh định. Và chúng sinh rất là đau khổ. Mà bây giờ Phật tử, người nào mà nghe tin tức thế giới này là xì ke ma túy ác phiện là đầy trời chứ. Mà vô nó rồi là khổ mới bắt đầu. Bởi vì giải tinh thần mình không ổn. Rồi nó rủ nhau, nó phi á, nó nhẹ nhàng lăn lăn chút, nó quên hết cõi đời là nó sung sướng xíu đó, rồi bắt đầu nó qua, nó ghiền, nó bắt đầu nó khổ vô chừng. Nó khổ vô chừng. Cuộc đời mình, ta nói mà vô trong đó là cuộc đời mình hư rồi, cuộc đời mình bỏ rồi. Nhưng mà bây giờ hàng không biết bao nhiêu triệu triệu người mà ghiền ác phiện. Tại sao vậy? Bởi vì người không ổn tinh thần. Tinh thần không ổn, muốn cho nó quên cõi đời chút xíu thôi. Rồi bao nhiêu triệu triệu người là ghiền rượu, cũng không ổn tinh thần, mượn rượu giải xong. Còn bây giờ Phật tử, nếu trường hợp mà mình tu thanh tịnh sướng chết rồi mình mượn rượu giải sầu, tu có sầu giải, người sao ghiền rượu được? Tôi nghe phải không? Mình tâm mình thanh tịnh an vui vậy, tôi đâu có sầu đâu, do tôi mượn rượu để giải. Mà tôi đâu có sầu, đâu có mượn xì ke ma túy giải, phải không? Đó là Phật tử tu trì đúng cách, nhất định Phật tử ổn định. Đôi khi á, mình nói tôi sư tôi cũng tu nhiều năm nay rồi, 5-10 năm rồi, sao không thấy gì? Sao không thấy? Bây giờ Phật tử hồi đó cho thân mình thiệt, cảnh là thiệt. Thì bây giờ Phật tử là mình thấy thân mình quyển, cảnh mình quyển, đó là nội thấy được nhiêu đó là rất cao là tốt rồi, sao không thấy? Không thấy gì? Rồi bây giờ hồi đó nếu trường hợp mà tâm mấy bạn bè nó than gian than giảng, bây giờ mình ngồi là ngồi niệm Phật không à, thành ra mình đỡ nhiều lắm á. Cái tâm mình ổn, gia đình mình ổn, thì sao không thấy? Phải không? Sao không thấy gì? Có thấy đó chứ. Mình ổn định hơn những chỗ, cái tâm niệm mình ổn định hơn mấy người khác, phải không? Ổn định hơn nhiều đó. Nếu Phật tử có làm việc đi, rồi rảnh thì giờ đi, rồi cứ ngồi niệm Phật cái sư đi, vui trong đó đi, là nó ổn định hơn chứ, nó khác hơn người ta nhiều chứ. Ha, khác hơn đấy. Tâm tại sao hay chuyển nghiệp? Tâm cùng đạo hợp, tâm cùng Phật hợp, tức là có thể chuyển nghiệp. À, bây giờ tôi chỉ cách cho mình chuyển nghiệp nè. Ha. Là tôi nói tâm tại sao hay chuyển nghiệp được, là tâm cùng đạo hợp. Bây giờ đạo là gì? Đạo là sự lặng lẽ, thanh tịnh. Đạo là con đường, đạo là chân lý tuyệt đối. Thấy không? Đạo là chân lý đối là tâm. Thì khi nào mà cái tâm mình hợp với đạo là tâm mình lặng lẽ thanh tịnh. Đạo là chỗ lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Cái đó là đạo, là chân tâm. Mà cái tâm mình hợp là mình sao? Mình lặng lẽ là niệm Phật hoài lặng lẽ. Rõ ràng sáng biết thì tất nhiên là mình rõ ràng cái danh hiệu Phật của mình. À, nhưng mà chân lý tuyệt đối cao quý nhà Phật á, cái nhìn của Phật, nhìn của Thánh là nghe, biết nghe mà thôi. Phải không? Thấy, chỉ thấy mà thôi. Mà sao vậy? Mình cũng thấy vậy chứ. Phải không? Chỉ thấy mà thôi. Thì thấy người thì vật thấy đó thôi. Đừng có phân biệt khó sánh đi. Đó là nhìn của Phật. Còn mình bây giờ là thấy còn phân biệt khó sánh. Nghe còn phân biệt khó sánh. Mà tên tinh thần nhà Phật đó, chỉ thấy mà thôi. Nghe chỉ nghe mà thôi, là tâm cảnh nhất như là như là thanh tịnh là Phật. À. Có nhiêu đó thôi. Mình học đạo mà rốt ráo học đạo là quý, cao quý nhất là cũng có gom lại có bao nhiêu đó thôi. Và mình niệm Phật chuyển nghiệp được là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng tâm cùng đạo hợp, đó là mình chuyển nghiệp được. Vì tại sao mình hồi đó mình nghiệp là gì? Nghiệp là mình nghĩ quấy, nghĩ ác trong tham sân si tư tưởng, vọng niệm đủ điều. Thì bây giờ mình còn trong thanh tịnh, mình niệm Phật thôi, thì mình chuyển hết những cái niệm kia về niệm Phật rồi, chuyển hết những cảnh giới kia về cảnh giới của Phật rồi. Tự thấy không? Tôi nói tâm cùng đạo hợp, tâm cùng Phật hợp. Mà bây giờ vừa đạo hợp rồi cùng Phật hợp là sao? Ba Đức Phật chỉ cho mình tâm cùng Phật hợp là cái này dễ dàng nhất. Là tâm mình niệm Phật hay là tâm mình dùng tâm mình niệm ai đạo Phật, dễ quá ra mình chuyển nghiệp. Tôi nói là một niệm trừ muôn niệm nghiệp, phải không? Một niệm Phật trừ muôn niệm kia, thì tâm cùng Phật hợp. Điểm thứ nhất, niệm Phật A Di Đà, ha. Dùng thanh tịnh tâm mình niệm Phật A Di Đà là tâm cùng Phật hợp. Nhưng mà bên thiền ta tâm Phật hợp là sao? Tức tâm đó là Phật, người ta ngộ tâm rồi, ta sống chân tâm rồi. Đó là cái nó còn siêu nữa. Nếu mình đòi ngộ lý thiền mình còn siêu nữa, ha. Đó là tâm cùng Phật hợp, đi thẳng đó là hợp. Đó là chuyển tất cả cái nghiệp. Tức là có thể chuyển nghiệp. Nghiệp tại sao hay trái buộc tâm? Tâm y theo thường, phận thường, tự nhiên tạo nghiệp, thọ báo. Tức là bị nghiệp trói buộc. Nghiệp tại sao hay trói buộc tâm? Bây giờ nó luận trở lại nha. Bây giờ luận trở lại cho tự sáng tỏ vấn đề. Thì người ta nói nghiệp tại sao hay trói buộc tâm? Là do gì? Do tâm y theo phận thường, tự nhiên tạo nghiệp, thọ báo. Thì tất nhiên là cái tâm y theo phận thường là sao? Là mình cứ thiền nhưng mình không có trở hợp với tâm, mà mình thân khẩu ý mình trở lại, thân mình sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng mình nói láo dối đâm thọc rửa chửi tham lam sân giận si mê, thì theo cái nghiệp thường phận, theo nghiệp tranh giành hơn thua chúng sinh, thấy không? Thì tất nhiên là tự nhiên là tạo nghiệp rồi thọ quả báo. Nếu mà tạo cái nhân xấu thì quả báo phải xấu, thấy không? Thì tự nhiên bị nghiệp trói buộc. Đó, nếu mình không được thanh tịnh, không được hợp với đạo, không được tốt đẹp thì bị nghiệp trói buộc. Là bởi vì mình làm cái nhân không tốt thì cái quả không tốt, là trói buộc mình vào cái dòng không tốt đấy. Đó. Tất cả cảnh giới hiện tiền, tất cả quả báo đương lai đều chỉ do nghiệp diễn ra, do tâm hiện ra. Vì chỉ do nghiệp cảm ra nên cảnh giới hiện tiền, quả báo đương lai đều có nhất định. Đấy, bây giờ nói thêm chỗ này. Tất cả cảnh giới hiện tiền, tất cả quả báo đương lai đều chỉ do nghiệp diễn ra. Tất cả quả báo hiện tiền là thí dụ như mình làm hiện tại đây. Đức Phật nói nhân quả ba đời nè. Mình muốn biết á, ha, cái nghiệp ở quá khứ mình như thế nào. À, thì bây giờ mình do cuộc sống mình hiện tại mình coi đi. Mình biết cái nhân quá khứ mình tạo thế nào, mình coi cái quả bây giờ đây. Bây giờ mình khá ha, thì mình biết rằng kiếp trước mình có bố thí chút đỉnh rồi. Bây giờ mình nghèo khổ mặt đẹp, biết trước rồi đó mình bỗng sẻn nước trống lắm, bây giờ mới nghèo. Bây giờ mình biết tu hiền, mình biết nghiệp kiếp trước đâu có gieo nhưng làm với một tam bảo rồi. Bây giờ tất cả Phật tử nhân viên ngồi nghe pháp đây tu trì, thì những tiền kiếp Phật tử đã có gieo duyên lành kiếp trước rồi, nhất định. Nếu không có nhân kiếp trước thì quả không bao giờ ngược hồi đây. Phải không? Đó. Thì bây giờ Đức Phật nói là mình muốn hiện tại đây, mình muốn biết kiếp trước mình sao thì mình coi cái quả hiện tại. Bây giờ người ta nói mình muốn biết cái quả gì ra thì mình coi gieo, coi cái nhân ở đây. Bây giờ họ tử gieo nhân đàng hoàng rồi, về tới phương cực lạc thì có quả báo gì đâu. Chỉ thứ cực lạc. Mà bây giờ mình muốn biết cái kiếp sau, mình muốn giàu sang phú quý thì mình đừng nguyện tây phương lạc, cứ việc là làm phước làm bố thí gì đi, thì kiếp sau mình phải được là giàu sang phú quý mà không được về, không được về cái lưu lạc. Mà như mình muốn nguyện về phương cực lạc, mình gieo cái nhân đó mình về được, phải không? Thì khi mà người ta nói vậy rồi thì mình phải coi cái chỗ mà cảnh giới hiện tiền của báo tương lai đó. Thì chỉ do nghiệp diễn ra, do mình tạo nghiệp thì nó nói chuyện. Do tâm hiện ra và chỉ nghiệp tâm ra nên cảnh giới hiện tiền quả báo đương lai đều có nhất định. Là Phật tử biết sao? Nếu mà ta nói là nếu mình theo thường phận, tâm theo thường phận, cho nên chính Đức Phật cũng nghĩ nữa. Hiện tại mình đây mà mấy ông thầy bói đôi khi người ta cái kinh nghiệm những người xưa đó, người ta coi chỉ tay mình, người ta coi số mạng, coi gì đó hen, là quả là gì hiện tiền nè, cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai, cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai là có nhất định. Tại sao? Vì mình tu là thường phận, mình cứ sống phận là cái nghiệp mình lớn đó rồi, tự nhiên là nghiệp tổ. Nếu mình sống theo thường tình hòa là tự nhiên cái nghiệp tổ, là tại sao mình không chuyển được? Cho nên đôi khi thầy bói thầy tướng mà đúng rồi nha, thầy bói tướng đúng rồi nha, trúng á là phải coi trúng lắm, coi trúng. Quá khứ mình sao, hiện là sao, giờ chỉ lai mình sẽ bị gì gì, nó rất trúng. Nhưng mà với người tu là không được, bị chuyển nghiệp được mà. Phải hỏi có tu không? Khi tu rồi mấy ông, nếu mà người tu đúng cách rồi là chuyển nghiệp, mấy ông tu không cái nào coi đúng. Nhưng mà mấy ông thầy sợ mấy người tu lắm, bây giờ đâu có đúng, nó chuyển được mà. Thấy không? Cho nên trong này tổ cũng nói đó, nhất định người nào mà nè, mà tâm theo thường phận, theo phần thường chúng sinh khác, thì quả báo cảnh giới hiện tiền của tương lai đều có nhất định, phải bảo đảm vậy. Nhưng mà vì nghiệp hay trói buộc tâm chỉ do tâm hiện ra, nên cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai đều không nhất định, vì tâm hay chuyển nghiệp, phải không? Cái chỗ này nè, là phải nói rằng nếu mà mình biết, mình biết rằng á, cái nghiệp hay trói buộc tâm thiệt ha, mà tâm trói buộc tâm chỉ do tâm hiện thiệt, cho nên cảnh giới hiện tiền của tương lai đều không nhất định. Khi mà mình tu tập rồi mình chuyển nghiệp được, vì để đó cho nên cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai không nhất định. Rõ chỗ đó không? Không nhất định. Bởi vì nếu trường hợp mà mình nhất định như hoài thì hết tu, định nghiệp, định mạng, định gì hết trơn, là làm sao mà tu tập được? Vì tổ khẳng định là không nhất định. Khi nào người tu là phải mình chuyển nghiệp được. Bây giờ cái nghiệp đó đã, nhưng mình thấy mình chuyển được. Vì đó cho nên xin nhắc lại là cái chỗ này, thì khi mình biết cách rồi thì mình chuyển cõi ta bà này, mình nói rằng mình có thể tu tập để mình chuyển thành về có thể phân cực lạc được. Chứ nếu là hợp mà nó nhất định rồi ở ta bà nữa, tái đây nữa, không có đi đâu được hết, thì mình làm sao mà tu tập, phải không? Làm sao mà tu tiến? Bây giờ là mình là chúng sinh, nhưng mình chuyển quá thành thánh được, Đức Phật mới chỉ dạy chứ. Yeah. Cho nên mấy tổ nó là khẳng định, nếu người đang bị nghiệp trói buộc tâm lúc cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai mà chợt phát tâm rộng lớn tu hạnh chân Phật, tâm cùng Phật hợp, tâm cùng đạo hợp, thì tâm hay chuyển nghiệp cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai định mà bất định. Cái này á, nói qua nói lại Phật tử nghe nó rối câu, nhưng mà nó có ý như vậy nè, thấy không? Khi mà bây giờ Phật tử đương nghiệp tâm hiện tiền có tương lai, nó đương đỉnh, cái nghiệp đỉnh rồi, nhưng mà bây giờ mình phát tâm rộng lớn là phát Bồ Đề Tâm đó, rồi mình tu tập, Phật tử phát Bồ Đề Tâm tu tập, thì cảnh giới hiện tiền có tương lai đương đỉnh ở đương nghiệp đây, nhưng mà chuyển thành bất định, là mình theo cái tâm niệm tu trì của mình, hiểu không? Thế nè, tôi nói khi mà là khi mà tâm cùng đạo hợp, tâm cùng cùng Phật hợp, thì khi mình tu tập